Hỏi bé thấy cuộc sống của người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong xứ phải làm sao mới được phát triển mạnh mẽ và vui tươi như mọi người đang mong muốn? Trả lời, thưa kẻ ở cũng như người đi, đều có một khối óc đó đều là của báu của vũ trụ và nhân loại. Người ra đi phải tự mình ý thức được nhiệm vụ của chính mình, phải làm gì đây? Đối với loài người, khi biết ta có khối óc thì phải ý thức ta từ mọi trạng thái mà hình thành, hội tụ thành một ánh sáng trên mặt đất này, có đủ khả năng tấn và thối do khối óc đề ra, trao đổi không ngừng nghỉ từ bên trong cho đến bên ngoài, khối thần kinh làm việc từ ngày lẫn đêm tùy theo hoàn cảnh hiện hành, đúng theo một khả năng trong vũ trụ. Ý niệm trung thực của chính nó là muốn cống hiến cho nhân loại một tinh lành tự thức. Cho nên tuổi trẻ trước khi rời khỏi quê hương, mong muốn đến xứ người bằng lòng học hỏi những gì xứ người đã sẵn có, cầu mong phát triển cho tâm tư càng ngày càng giàu mạnh. Có một số người đã thành công trong lĩnh vực học vấn, thành công như bác sĩ, kỹ sư, thợ thuyền, ngang hàng với người ngoại quốc. Họ hưởng phúc lợi đồng đều của xã hội, sự dày công đã thành đạt trên mọi mặt. Nói về đời thì đã thành đạt được một phần, nói về đạo thì hoàn cảnh bận rộn đã lôi cuốn, thành thử không có thì giờ nghiên cứu tâm tư của chính mình để nhận thức cơ duyên đến và đi của phần hồn, cho nên bị lạc vào sự hơn thua tranh chấp, thành thử khó ngồi lại với nhau, chỉ biết sống cho gia đình mình, không quen sống với đại chúng. Có nhiều người nói với bé là tôi rất sợ sống chung với người Việt Nam, nhưng vẫn bảo đảm cho người nhà đoàn tụ, không lâu lại chia rẽ và kích bắt lẫn nhau. Sự đầm ấm trong tưởng tượng lại tan biến dần. Hỏi tình trạng như vậy phải làm sao? Trả lời, thưa tình trạng ở bên trên là luật tự nhiên, thấy xa cách nhưng không cách nào xa, vì ta đã mang thân xác người Việt Nam, lúc nào cũng là Việt Nam, đồng một giống nòi, đồng một cách đối đãi, tùy duyên thức của mọi người. Dù cho tư tưởng kỳ thị chê bai, nhưng cuối cùng cũng phải hòa đồng. Cho nên người tu thiền tự xây dựng theo trình độ hướng thượng, thức hòa đồng lại có cơ hội tự nó mở ra trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, bớt hướng ngoại thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thâm thương yêu của vũ trụ và trời Phật. Tự quên đi sự hận thù và ghét bỏ, chân tâm hồi sinh nguyên lý vô sanh thì sự mê chấp sẽ tan biến mất. Thức hòa đồng tràn ngập trong tình thương, ý thức được ta đang chung sống trong chấn động của vũ trụ quan, thì tâm tự bi sẽ tự nó phát triển đến vô cùng. Mọi sự kích động và phản động ở xung quanh sẽ không còn nữa. Hỏi, còn những người đang sống ở bên nhà thì sao? Trả lời, thưa những người ở bên nhà đang thiếu thốn về vật chất, nhưng tâm của họ càng ngày càng sống động hơn, càng ngày càng khổ thì mới có cơ hội thấy rõ chính mình hơn. Vật chất thiếu thốn là trách nhiệm của ban chấp hành không biết cách xây dựng niềm tin yêu tự do của mọi người. Có tự do thì mới có sự sanh sản mau lẹ phù hợp với nhu cầu thích ứng của nhân sinh xã hội. cứ đề ra chính sách này, chính sách nọ, nhưng nó không phù hợp với nguyên lý sinh tồn và phát triển, thì chỉ chuốc lấy sự thảm bại chứ không bao giờ thành công. Nhưng đà tiến hóa của nhân sinh thì nó vẫn lầm lì đi tới, tùy theo duyên nghiệp mà khai mở. Cho nên ở đời này có câu bất biến tự nhiên thành, chúng ta là người tu sớm thức, không nên hướng ngoại, tự cảm thức đâu đó đều có luật tiến hóa cả. Nuôi gà cũng phải dành cho chúng nó được tận hưởng nguyên khí của vũ trụ và chấn động của thanh quang nhiên hậu, chúng nó mới có cơ hội sanh sản mau lẹ được. Hỏi, thiên đường và thiên viện mở đến lúc nào mới hoàn toàn đóng lại? Trả lời, thưa thiền viện và thiền đường do tâm của người tu mà ra, đóng hay mở cũng do tâm của hành giả mà thôi. Nó là cơ cấu phát tâm hướng thiện, chứ không phải là một cơ cấu tranh chấp và tạo loạn. Đưa tin cho nhau và nghiên cứu những điều lợi ích cho tâm lẫn thân. Nói tóm lại, nó là nơi tìm lại sức khỏe và tâm linh, hữu ích cho các tầng lớp nhân sinh tại mặt đất. Hỏi, sách vở tặng miễn phí bao nhiêu năm, tiền đâu mà in ra? Trả lời, thưa, do sự phát tâm của mọi người mà hình thành. Hỏi, tại sao không để dành tiền để ăn uống chơi vui cho mạnh khỏe, ngược lại bỏ tiền ra in thành sách và còn năn nỉ họ đọc? Trả lời, thưa, sách vở là ghi chép thành quả của người tu tiến bước, lúc nào cũng muốn cho người kế tiếp tiến thân. Nó cũng là từ trong nguyên khí từ bi mà ra, cho nên lúc nào cũng có người phát tâm tặng cho những người kế tiếp. Nó cũng là cơ hội phát triển tâm linh của độc giả. Hỏi, tình thương là gì? Trả lời, thưa, tình thương là sự phát tâm dành cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi, từ người đi trước cho đến người đi sau đều phát tâm đồng đều, tạo ra một không khí trăm hoa đua nở, hoa hạnh đức dân trời nghìn năm không héo. Hỏi, lễ Vu Lan bé có bày ra lễ lọc gì không? Trả lời, thưa, bé chỉ biết thiền nhiều ảnh hưởng cho mọi tâm linh được tiến hóa mà thôi. Kẻ chết cũng như người sống, thảy thảy đều được cơ hội tiến hóa như nhau. Nhìn qua sự thật để chứng minh là loài người càng ngày càng đông, nhưng vẫn sống trong luật nhân quả riêng biệt, thích hợp theo chấn động của vũ trụ quan. Hỏi, hạnh bố thí do đâu mà có? Trả lời, thưa, hạnh bố thí do tâm từ bi xuất phát, chia từ quan tận độ mà hành thành. Hỏi, không biết được tâm từ bi thì sao? Trả lời, thưa, chỉ biết lợi dụng và chèn ép lẫn nhau, càng ngày càng yếu hèn, mang tâm cầu xin và gỡ gạt sự thua lỗ của tâm thân, mờ mịt không thấy chân lý và cũng chẳng thấy sự phát triển của tâm linh. Hỏi, bé nói con người là ánh sáng của mặt đất, tại sao không thấy? Trả lời, thưa, hành giả chưa chịu nhìn lại lãnh vực thanh tịnh của chính mình, cho nên ánh sáng từ bi không xuất hiện trong tâm của họ và bị dẫn sai bởi ngoại cảnh, bắt buộc phải nếm qua sự đau khổ của tâm lẫn thân thì mới thức giác ánh sáng từ bi sẵn có trong thâm tâm của họ. lúc ấy tha hồ ban phước cho người khác và không bao giờ trò đo nữa, thích tu hơn là thích nghịch. Hỏi, ở trên đời này có gì lạ mà họ đua nhau đòi sống và sợ chết? Trả lời, thưa thanh tịnh, mà xét lại thì trên đời này mang xác làm người quy hội nguyên lý của nước lửa gió đất, thành hình tại thế, tạo thành một thể xác vi diệu, đi đứng ngồi nằm tự động, cộng với tư tưởng quyền vi, thu phóng tự do, thể hiện một khả năng trong vũ trụ, thâu gọn lại từ tiểu thiên địa, thần thức hoàn toàn làm chủ, tư quan mắt mũi tai miệng lệ thuộc với ngoại cảnh, liên hệ không ngừng nghỉ, tập quán trong cuộc sống không thật, mà sợ mất ánh sáng nhân tạo và tự nhiên. Cho nên người tu thiền vô vi thực hành khám phá ra được, ra thực chất ánh sáng từ bi, tự nó mở rộng tâm thức trong lúc tham thiền nhập định, nhắm mắt thấy rõ và hiểu rộng, càng ngày càng thức giác hơn. Đó là sự thật của tâm linh. Khi hành giả phát giác được điểm này, thì tự nó muốn buông bỏ tất cả, nhắm mắt thấy rõ và hiểu rộng, càng ngày càng thức giác hơn. Đó là sự thật của tâm linh. Khi hành giả phát giác được điểm này, thì tự nó muốn buông bỏ tất cả, vỏn vẹn giữ lấy tâm thức mà tiến hóa, không muốn đá động một việc nhỏ hay lớn của chúng sanh. Nhưng ở đời này rất cần những bộ óc tiến hóa ấy, giải mở cho khối ô trược bằng dũng chí tham gia của hành giả, dấn thân độ tha tại thế, duyên may sẽ được tràn đầy. Hỏi, có những người đạt được trình độ này, họ lại muốn sống yên một mình thì sao? Trả lời, thưa, họ đã hiểu chiều sâu của mọi việc là không, cho nên họ không cần thiết ôm bất cứ một việc gì trên đời này. Họ luôn luôn muốn ra đi thay vì ở lại, nhưng tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã ban ơn, cho nên họ phải giữ cuộc thay vì bỏ cuộc. Càng giữ cuộc lại càng minh mẫn hơn, cũng là một cơ hội để trách nhiệm tâm lẫn thân tại thế. Cuộc sống quyền vi của tâm thức càng ngày càng rõ rệt hơn. Vui trong thanh tịnh, hòa trong thức giác, vi diệu vô cùng. Hỏi, ở đời này tu học có gì thành công? Trả lời, thưa, tự hiểu tất cả là thành công trên đường đạo, tức là biết đường đi thay vì bị kẹt lại một chỗ. Thông thiên văn đạt địa lý là vậy. Hỏi, thông thiên văn là sao? Thưa, nghe được sự chuyển biến của trời, tức là cảm thức chân tâm. Hỏi, đạt địa lý là sao? Trả lời, thưa, biết được nguyên lý tự và tan của xác thân, thì cuộc sống lúc nào cũng an nhiên và tự tại. Hỏi, làm sao có cơ hội theo kịp bế tám? Trả lời, thưa, đọc và hành thì sẽ có cơ hội theo kịp rõ rệt hơn. Hỏi, làm người có trách nhiệm gì? Trả lời, thưa, giải mở là trách nhiệm của tâm linh, còn nắm bắt là trách nhiệm đối với đồng tiền. Hỏi, giải mở để làm gì? Trả lời, thưa, giải mở để được tiến hóa nhanh chóng và thực tế hơn. Hỏi, nắm bắt thì sao? Trả lời, thưa, nắm bắt là giữ thế đứng trong xã hội kiếm tiền hiện tại, rồi cũng phải từ bỏ nó mà ra đi. Của thiên cả địa, còn người tu thì biết làm mà không biết tính, ngu đời ngoan đạo là vậy. Vàng vòng thể hiện trong chân tâm của ánh đạo và ra đi thanh nhẹ là dứt khoát, không còn sự luyến tiếc của tình đời nữa. Hỏi sách vở tặng miễn phí sao bây giờ lại cho bán? Trả lời, con người của xã hội vật chất văn minh này hay khinh thị việc miễn phí, nhưng bằng lòng đóng góp trong giá trị thực tế môi sinh. Cổ quá tương đồng, công của thực hành trung tiến thu tiền để phát triển sự chung sống hòa bình, thay vì hưởng thụ cá nhân. Công lúc nào cũng miễn phí, tức ý thiện lành không mua và không bán được, tự nó phát tâm cống hiến trình độ sẵn có cho nhân sinh, còn tiền bạc và vật chất là hạnh lưu trữ sự công bằng của bác ái và bác ái. Hỏi bác ái là gì? Trả lời, thưa bác ái là sự hòa đồng tiền tiến cho chung, không dị biệt màu da và chủng tộc. Hỏi chủng tộc là gì? Trả lời, thưa, giống con người thể hiện trên mặt đất, nó là một khả năng trong vũ trụ quan, cũng là một điểm linh quan của tâm đạo, hồi sinh trong một bộ não siêu sinh và bất diệt. Điển lành xuất phát từ trung tâm bộ đầu, phát quang trong nội thức, có vị trí phát triển rõ rệt, thực chất của nó là vô sanh. Hỏi con người nên đứng ra tổ chức việc này việc nọ để giúp đỡ lẫn nhau không? Trả lời, thưa, sự phát tâm là tránh, từ không chủ thuyết biến thành chủ thuyết là vậy. Hỏi chủ thuyết là sao? Trả lời, thưa, tự nó hội tụ thành hình trong sự việc tình thương và đạo đức cộng với tâm linh, nhân loại sẽ được tu tiến dễ dãi, sống vui đầm ấm và thăng hoa rõ rệt. Chủ thuyết của nó là tiến hóa chung, không có sự ràng buộc, phát tâm hạnh đức rõ rệt, trăm hoa đua nở, hòa ái tương thân, cộng đồng là một. Hỏi ý thiện lành làm là sao? Trả lời, thưa, ý thiện lành là ý trời tận độ quần sanh, lúc nào cũng phát triển từ trong tia từ quang sẵn có của mỗi linh quang hội tụ trên mặt đất này. Hỏi vũ trụ là gì? Trả lời, thưa, vũ trụ là nơi hình thành cơ cấu âm dương, từ điện năng cho đến thể chất, thu gọn lại mà nhìn thấy tức là xác của loài người mà định. Chương sống đứng là vũ trụ, đứng hiên ngang giữa trời đất, hình thành một cơ cấu tinh vi, bao gồm điện năng, thâu và phóng, quy định trong trật tự vô sanh, hữu giác, quy hồi chấn động của càn khôn tự thức. Hỏi càn khôn là gì? Trả lời, thưa, càn khôn là nơi phóng thâu vô tận, tia sáng từ quang mà nhập định, liên hệ với khối óc của loài người. Nó là nguồn máy tinh vi nhất của vũ trụ, cảm thức từ trong không mà có, hướng thượng chỉ có phát triển, hướng hạ chỉ có đấu tranh, nhiên hậu mới cảm thức được sự xây dựng là quý. Người tu đứng đắn chỉ biết xây dựng thay vì đã phá, tức ngon tròn trịa tiềm tàng chân lý trong thực chất. Hỏi con người có cần thiết trong vũ trụ này không? Trả lời thưa rất cần thiết cho sự phát triển tâm linh, nằm trong định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ, tiết ra độc tố trụ quá trường tồn trên mặt đất, xấu tốt quân bình, giả ảo thực chất, tương chiếu, hồi sinh linh động, quy về thành quả vô sanh, tạo niềm hy vọng. Hỏi, hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người sẽ đi đến đâu? Trả lời thưa, hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người phải dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng thực hiện và khai mở hòa tan với chân thức, ý linh khai triển tới vô cùng, thức giác, định và huệ. Hỏi định là sao? Trả lời thưa định là hoàn toàn bước vào nguyên lý sanh tồn mà thức tâm. Chỉ có điển tâm xuất phát từ trung tâm bộ đầu thì mới cảm thức điều này. Đi đứng ngồi nằm đều định cả. Hỏi huệ là gì? Trả lời thưa huệ là quy hội sự sáng suốt tâm linh, thấy rõ mọi việc từ cái có đi đến cái không, và từ cái không cũng không luôn, thì mới thật sự viên mãn, tiến sâu và sống trong Như Lai tánh, cam lộ phân giải sống động. Những thắc mắc tự nó tan biến theo chất lượng từ bi sẵn có. Hỏi cam lộ là sao? Trả lời thưa nước cam lộ quy hội thủy điển tương giao, cả càn khôn vũ trụ ẩn tàng trong cơ hình tiểu thiên địa, giải phân đủ điều chân giả ảo hư, cho nên làm người thiếu lại bùa, dư lại mạnh, quân bình lại hòa, lượng chất từ bi lại được phát triển. Lượng từ bi càng ngày càng lớn rộng thì sự giận hờn và hiểu lầm tự nó sẽ tan biến mất. Qua sự thanh lọc nguyên thủy cam lộ, cho nên người thật tình tu học rất khó giận hờn. Người thực hành pháp vô vi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật, nước miếng chuyển chạy vận hành theo nghiêm luật trụ tâm, lâu ngày biến thành cam lộ, giải tiến mọi cơ năng liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu vô vi không học chữ mà vẫn hiểu được nguyên lý sanh tồn, mà tự thức tự và tự giác. Hỏi thủ lăng nghiêm là gì? Trả lời thưa thủ là bộ đầu điển tâm, lăng chuyển hóa không ngừng nghỉ. Nghiêm là nghiêm luật thần chú tiến hóa và ổn định tùy theo điển tâm. Gặt hái sau giờ thiền giác, hội tụ và cửa tiến theo sự ổn định của khối thần kinh cơ tạng và khối óc. Kinh kệ khai thông, cho nên có rất nhiều người đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, đọc đi đọc lại nhiều lần mà không hành thiền thì cũng như không. Cho nên bế thường nhắc cho người đời biết rằng không thiền thì rất khó thâu đáo tâm kinh. Hỏi thần chú là sao? Trả lời thưa thần chú là quy hội tâm linh tiến hóa. Người tu vô vi có thần chú tiến hóa là phép soi hồn, tập trung điển năng thanh tịnh sẵn có. Trong một kiếp làm người hội thành Mô Ni Châu, xuất phát và hòa hợp với vạn năng linh động cả càn khôn vũ trụ, học hỏi không ngừng nghỉ. Cho nên bé nói không học chữ mà tự hiểu là vậy, chỉ có dày công phu là thành đạt. Hỏi thành đạt là sao? Thưa, thành đạt là tự thức tự hiểu tròn đầy không giấy động. Hỏi giấy động là sao? Trả lời, thưa, giấy động là hiểu một mặt còn một mặt chưa minh, biến thành thắc mắc và giấy động là vậy. Hỏi tâm kinh là sao? Trả lời, thưa, tâm kinh là sự hội tụ tự nhiên và hồn nhiên trong lành thể hiện tâm kinh tràn đầy từ bi và tự giác. Người đạt được tâm kinh thì cặp mắt lóng lánh trật tự, từ quan rõ rệt, nhìn vào nơi nào thì tức khắc chiếu vào chiều sâu của nơi đó, độ tha là vậy. Không có một mảy may nào chia rẽ, nhưng hòa hợp là chánh. Hỏi, luật vận hành của tâm kinh nằm ở đâu? Trả lời, thưa, luật vận hành của tâm kinh, nó từ vị trí tiến hóa không ngừng nghỉ mà ra. Cho nên bé thường nói, có tâm là vô quái ngại, ngược lại không tâm thì chỉ có ngại vỡ nghi. Tâm cũng là một công án đo lường vạn năng, không bao giờ nghĩ chuyện cá nhân, nhưng luôn luôn chú trọng vào việc đại chúng quần sanh từ quan sống động, không không gian và thời gian, vô lượng kiếp học sinh. Hỏi, bé nghĩ sao về những người đã và đang cộng tác với bé? Trả lời, thưa, bé luôn luôn quý trọng những người đã và đang giúp đỡ bé. Tất cả đều là ân nhân của bé trên mặt đất này. Hỏi, bé có nghĩ chuyện đền ơn không? Trả lời, thưa, mang ơn thì phải đền ơn, nhưng đền ơn cách nào cho đúng, bé chỉ thấy được thật tình tu học thì mới đền ơn được cho những người mong muốn bé thành đạt. Bé thực hành giải được khổ thì tất cả hướng về bé cũng sẽ đồng được giải khổ trong nội tâm, tức là làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Bé chỉ biết cắm đầu là tu trong đêm dài thanh vắng. Hỏi, việc đời lắm việc phải lo, làm sao yên ổn mà tu thâu đêm được? Trả lời, thưa, nó cũng là một tập quán tốt hay xấu mà thôi, đó thôi. Nếu chúng ta thấy đó là một tập quán tốt thì ta cứ áp dụng cho ngày lẫn đêm thì tương lai chắc chắn sẽ ổn định và tốt đẹp, hướng về không có lợi. Mỗi ngày mỗi tiến hóa trong lĩnh vực tâm tư, tự mình cảm thức sự mê chấp rất có hại cho phần hồn, và điện năng trong cơ tạng lưu thông không được điều hòa, dễ sinh ra bệnh tật. Biết được chính mình đã đến đây với hai bàn tay không, với khối óc thật thà và minh mẫn, vậy ta không nên ôm lấy việc đời và làm ô nhiễm khối óc. Lúc ra đi, trí không lành mạnh, óc không thông, đường đi không rõ rệt, vậy lỗi tại ai? Có phải chúng ta đã nuôi dưỡng những điều không cần thiết biến thành tập quán tai hại không? Hỏi, phải làm sao để rời bỏ tập quán hàng ngày? Trả lời, thưa, chúng ta biết nấu một nồi cơm để ăn thì chúng ta cũng có thể xây dựng một cơ đồ cho tâm linh tiến hóa. Đó là trật tự nằm trong nguyên lý hóa hóa sanh sanh. Chỉ có làm mới đạt, hành thì mới thông. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày hôm nay chúng ta đang có cả hai. Vậy còn chần chờ gì mà không hành cho đến đích? Tình thương của vạn linh đang tận độ tâm thức của chúng ta tiến hóa. Xét cho kỹ thì rất ổn định. Chỉ có sự tham dục tạo cho chúng ta bất ổn mà thôi. Vậy chúng ta nên chấp nhận thực hành hành trình tiến hóa cao đẹp cho tâm lẫn thân. Đêm dài cũng có thể rút ngắn lại. Chấn động của khối óc càng nhanh và thanh nhẹ hơn. Kiêu văn văn minh sẽ thể hiện sự thanh tịnh là cứu, cứu cánh tự động hướng về thanh tịnh thì sẽ đạt thông, chẳng còn tội phước. Hỏi tội là sao? Trả lời thưa, chính mình bỏ mình là tội. Hỏi phước là sao? Trả lời thưa, phước là gia công tu luyện. Công tính toán, đó là phước sẽ có ở về sau. Như ngày hôm nay, chúng ta có cơm ăn, áo mặc cũng do phước của tiền kiếp đã hành thiện. Ngày hôm nay mới có đầy đủ, vậy chúng ta không nên tạo động mà đánh mất phước duyên sẵn có, chỉ lo tu để tiếp tục cấy thiện tâm cho kỳ tới, dù rơi vào lĩnh vực nào cũng vinh quang. Hỏi cơ duyên nào thúc đẩy bé viết ra những câu vấn đáp này? Trả lời thưa, do tâm của bé tưởng đến chúng sanh cũng như tưởng đến trời Phật nhiều, nó mới tạo ra duyên tận độ và hòa giải. Từ cơ năng này cho đến cơ năng khác, càng ngày càng rõ rệt hơn. Trong chu trình tiến hóa, chư Phật chư tiên phóng từ quang, còn chúng sanh thì ước vọng, kết hợp thành một cộng đồng tâm linh sống động. Phước cho người nào được đọc và nghe qua những tình tiết lời văn sống động trong một bài tam. Hỏi tình trời là gì? Thưa tình trời, lúc nào cũng ban chiếu, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Hỏi tình người thì sao? Trả lời thưa, tình người thì tự nó phát triển tùy duyên độ hành, cho nên những bộ óc thiếu thông minh hay chấp tước và sân si lúc nào cũng không đồng nhất thương yêu và tận độ như tình trời chuyển hóa hai mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Hỏi làm sao biết được trong tử có sanh? Trả lời thưa, chúng ta có thể chứng nghiệm rõ rệt khi ăn vô thì vạn linh đều bị nghiền nát, tức là tử. Sau cách tử sẽ đem lại sức khỏe tâm linh sống động, điện năng dồi dào từ quang của vạn linh dấn thân trong định luật sanh sanh hóa hóa và quy về nghiêm luật hồi sinh trong điển giới không ngừng nghỉ. Từ miếng ăn chúng ta cũng có thể nhận định được tình trời cao quý vô cùng. Trong tử có sanh, nếu biết nghiêm luật của trời đất thì không bao giờ sợ chết cả. Hỏi trong sanh có tử thì sao? Trả lời thưa, trong sanh có tử, lực tình tiền danh vọng sanh ra ở đời này ai cũng có, trôi qua thời gian điêu luyện, dần dần những bản chất đó nó sẽ chết lần lần tùy theo duyên phước của hành giả. Xác phàm cũng quy hội lòng đất, thấy sống đó mà chết không hay biết gì, biết bước qua một dạng khác tùy duyên phước mà hành triển. Hiểu được điều này, cảm thâm định luật của hai mặt thì mới có cơ hội cảm thức được nguyên lý vô sanh, tâm thức mới bằng lòng sống trong hòa bình và tận độ, thoát vòng sanh tử luân hồi. Làm sao hay thường oán hận và buồn tủi vì đi đến tới trả thù là sao? Trả lời, thưa con người đã được luân hồi nhiều kiếp mà chưa có cơ hội thức tâm, cho nên họ bị sự cuốn cuồng trong từng số tâm tối và loạn động. Sự hiểu biết của họ chỉ có đến đó mà thôi. Trình độ uất hận và buồn tủi đi đến trả thù là tâm của họ chưa chịu dứt khoát với chính họ, mà chỉ tự ôm lấy sự sầu hận làm vốn sanh tồn, cho nên họ mới lâm vào môi trường dẫy đầy ác ý, hồn biến thành ma, tâm biến thành trược. Người thì thích làm thầy, làm đàn anh, còn ma thì thích cúng bái thờ phụng, không cách nào tự lập và trở về với chân không được. Cho nên ở thế gian này cũng phân ra hai khối trược và thanh, cũng đồng ca tụng chánh nghĩa là vậy. Chỉ có người tu chân thì mới có cơ hội cảm thức được nguyên lý vô sanh mà hành đạo. Hỏi, có nhiều người lớn tuổi rồi mà sống cũng không được yên thân. Trả lời, thưa, có trước thì mới có sau. Lúc có quyền thế trong tay lại không tạo phước, đến lúc già nua thì bị thất thế, hậu quả phản ảnh tràn đầy. Sự đau khổ vầy xéo tâm can, dồn dập và không có giờ phút yên ổn là vậy. Cho nên người đi trước thường khuyên người đi sau nên hướng thiện mà tự sửa tâm. Hỏi, khi ma nhập xác thì sao? Trả lời, thưa, khi ma nhập xác thì lúc thần kinh cơ tạng bị suy sụp, máu huyết hoàn toàn bị ô nhiễm mà không hay, cho nên rất dễ bị ma nhập xâm chiếm cơ tạng mà xử lý tùy duyên nghiệp. Hỏi, có cách nào cứu chữa không? Trả lời, thưa, tự nó thức tâm, thanh lọc, từ tâm lẫn thân, ăn năn sám hối, lo tu học tiến hóa thì mới có cách cứu chữa. Hỏi, tại sao phải thanh lọc? Trả lời, thưa, ma quỷ thường thường ẩn núp trong trược khí ôn thối của ngũ vị thực phẩm, lập thành cơ sở đấu tranh, cho nên phải thanh lọc qua cách rửa ruột, giải tỏa trược khí thì thần kinh bộ ruột mới hồi sinh, điện năng khối óc mới được dồi dào, khai mở từ tâm. Ác ý và hận thù sẽ có cơ hội tiêu tan, tâm lý nội khoa sẽ được khôi phục tròn đầy, áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, quân bình sự cơ tạng, tạo thành cơ hội hồi sinh, hướng về thực chất mới có cơ hội tu tiếp, chuộc tội và độ tha tại trần, thảy thảy đều là một kỳ công tái lập nguyên căn. Gốc của con người là vô sanh, cho nên chúng ta phải tự thanh lọc thì mới có cơ hội hiểu rõ điều này hơn.